Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu của chúng ta trong Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục bài số 48 mang tựa đề Chúa của tấm lòng, phần 3. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Luca, đoạn 6, từ câu 1 đến câu 11 để theo dõi và cùng học lời Chúa với nhau.
Đề tài của chúng ta đó là chủ của tấm lòng.
Chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh mà kỳ trước chúng ta nói, một phần Kinh Thánh hết sức là quan trọng. Trong câu chuyện của Samuel thì chúng ta hiểu rằng David bị Saul rượt chạy và ông đã được Chúa xức dầu làm vua, nhưng mà bây giờ bị Saul rượt chạy cho nên ông chạy xuống vào trong nơi nóp và ở nơi đó đến gặp thầy tế lễ Abimelech vì đói cho nên xin ăn. Thì thầy tế lễ này ban cho bánh cần thiết mà chúng ta vừa đọc. Bánh này là đã 7 ngày cũ rồi, không phải là bánh mới. Bánh này để 7 ngày cũ thì cũng khô, cũng khó ăn rồi. Nhưng mà bởi vì ông đói, không có cái phương tiện gì khác và cái nhu cầu lớn, cho nên thầy tế lễ đáp ứng với cái nhu cầu đó và đưa cho ông bánh mà đáng lẽ chỉ có thầy tế lễ mới được ăn mà thôi. Thì Chúa nói đó là một cái sự cư xử rất đúng với cái tinh thần của đạo Chúa và luật lệ Chúa, và rất ngược lại với lại cái tinh thần của người Pharisee với cái thái độ của họ đối với luật lệ của Chúa. Như vậy cái điểm chính là điểm gì? Cái điểm mà Chúa muốn nói ở đây là điểm gì? Là cái vấn đề ở bên trong tấm lòng, cái vấn đề hiểu biết cái tinh túy lẽ đạo của Chúa, áp dụng điều đó quan trọng hơn là cái lễ nghi bề ngoài, quan trọng hơn là tuân theo luật lệ ở bề ngoài mà cái tấm lòng bị sai trật. Cái gì ở bên trong nó quan trọng hơn ở bên ngoài. Và cái điểm mà đúng theo lời của Chúa không đo lường ở chuyện ở bên ngoài hay là cái cách mình làm, nhưng là lòng vâng phục ở bên trong. Sách Ma-thi-ơ đoạn 12 là cái câu chuyện song song đây, anh chị em dở ra. Thì Chúa cộng thêm một vài lời giải thích làm cho rõ hơn. Câu số 3, xong Ngài đáp rằng, chuyện vua David đã làm trong khi vua với kẻ theo bị đói các ngươi há chưa động đến sao? Tức là vua vào đền Đức Chúa Trời ăn bánh bày ra và bánh đã theo vua và kẻ theo không có phép ăn, chỉ để riêng cho thầy tế lễ. Hay là ngươi không đọc trong sách luật đến ngày Sa-bát các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó mà không phải tội sao? Vả lại ta phán cùng các ngươi, tại chỗ này có một đấng tôn trọng hơn đền thờ. Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu này, ta muốn lòng nhân từ không muốn tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội. Chúa muốn giải thích thêm cái vấn đề này cho nên Chúa đưa ra thêm một điều nữa ở đây. Chúa nói là bộ không hiểu tinh thần của luật lệ của Chúa sao? Trong ngày Sa-bát này đó, đáp ứng với nhu cầu của những người khác. Rồi Chúa chỉ ra một điểm nữa đó, là theo như cái ngươi thì là thầy tế lễ phạm tội trong ngày Sa-bát vì họ làm công việc cái gì? Thầy tế lễ thì làm sao trong ngày Sa-bát? Họ phục vụ trong ngày Sa-bát. Trong ngày Sa-bát thì họ phải làm gì? Họ phải đốt lửa của đền thờ, họ phải bắt chiên trinh tế, họ phải giết trinh tế, họ phải bỏ lên trên đền thờ, tức là họ làm tất cả những công việc thờ phượng mà theo như cái luật của người Do Thái họ đặt ra đó, thì hoàn toàn trái ngược. Thì Chúa nói họ làm những điều đó đúng theo lời của Chúa, đúng theo cái tinh túy. Nghĩa là cái ngày đó là cái ngày thờ phượng, cái ngày đó là được đặt ra để hầu việc, cái ngày đó được đặt ra để mà lo tưởng cho nhau. Rồi Chúa nói rằng nếu mà cái ngươi học được điều này, đó là ta muốn cái lịch sự thương xót, ta muốn cái lòng thương xót, chứ là không có muốn cái của lễ ở bên ngoài mà thôi. Chúa đang nói như thế này, là tấm lòng ở bên trong, cái sự vâng phục ở bên trong, nó là chỗ mà Chúa đo lường. Chúng ta nói đâu có chống nghịch gì vấn đề đó, đâu có khác gì, con cũng muốn vậy. Nhưng mà cái điểm của người Pharisee là như vậy, họ cảm thấy rất thỏa mãn với chuyện họ đang làm. Họ coi cái chuyện giữ bên ngoài là đúng và những điểm ở bên trong không có phải là chuyện quan trọng. Ở đây Chúa nói là ở bên ngoài phải được đo lường từ ở bên trong. Chẳng hạn như với chúng ta, Có ai đi nhà thờ mà không thờ phượng không? Có ai vào trong nhà thờ nhưng mà thực sự không thờ phượng không? Có chứ. Nhưng mà mình nói tôi có đi nhà thờ và coi như cái chuyện đi nhà thờ như vậy là đủ. Hay là có những trường hợp mà chúng ta nói có nhiều chuyện khác sai trật trong đời sống mình đó. Nhưng mà có những chuyện tôi đang hầu việc Chúa, tôi đang làm chuyện này chuyện kia. Cho nên nó cũng ok. Và mình có thể giữ cái hệ thống đó để đi một số sai, một số đúng. Giống như là người Do Thái đây, miễn sao tôi giữ cái ngày Sa-bát, miễn sao là tôi không đi 3.000 bộ, miễn sao là tôi không khiêng nhiều hơn cái vả khô. Nếu tôi làm những điều đó thì Chúa vừa lòng tôi rồi. Trong khi đó thì mọi chuyện khác sai trật cũng ok. Nghĩa là tôi có làm những chuyện mà tôi nghĩ rằng Chúa ban cho và ban phước hạnh. Đó là cái điều đủ cho tôi rồi. Và khi con dân Chúa bắt đầu có cái thái độ này, Chúa nói họ đi xa và họ đi sai rất sâu đối với tấm lòng của Chúa và công đức của Chúa. Cho nên chúng ta nhắc nhớ lại cho mình rằng vấn đề không phải rằng chúng ta chỉ làm những chuyện ở bên ngoài hay là làm một số chuyện, nhưng mà thái độ là cả tâm hồn của chúng ta kính yêu Chúa, vâng phục lời Chúa và sống động từ ở bên trong để điều mà Chúa làm được bày tỏ ra cho chúng ta. Cho nên cái thứ tự ưu tiên đó không được thẩm định bởi chúng ta mà thẩm định bởi ai? Câu số 5, Chúa nói, Ngài lại phán rằng con người là Chúa của Ngài Sa-bát. Ngài đang đối diện với người Do Thái là những người nói rằng đây là cái cách hiểu Ngài Sa-bát, đây là chỗ làm cho Đức Chúa Trời được vui lòng, đây là cái chỗ đứng trong sự liên hệ với Chúa. Chúa nói các ngươi không biết điều đó, các ngươi không thể thẩm định điều đó, các ngươi không có thẩm quyền để nói những điều đó. Ta là Chúa của Ngài Sa-bát, ta giải thích lời của Chúa và ta bày tỏ ra cái ý định của Đức Chúa Trời là như thế nào, làm thế nào để làm đẹp lòng Chúa và sống đúng cho Ngài. Thì đây Chúa nói điều gì? Tấm lòng phải có sự thương xót, và trong cái đời sống đó phải lo tưởng tới nhu cầu của những người khác, phải lo hầu việc Đức Chúa Trời, giống như là các thầy tế lễ lo hầu việc Chúa, giống như là thầy tế lễ ban bánh cho David, học để sự thực nghiệm của tấm lòng đã gần gũi Chúa bày tỏ rõ ràng. Tôi biết tôi nói có rõ hay không, nhưng mà điều mà rất dễ dàng xảy ra trong hội thánh là chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta làm một vài chuyện nhưng chúng ta không thương nhau, chúng ta bắt bẻ nhau thường xuyên, chúng ta làm những điều đó và thấy rất bình thường, thấy ok. Chúa nói là khi mà người thờ phượng Chúa và đứng trong đấy thì cái điểm yêu thương, cái điểm thương xót, cái điểm nhu cầu đó nó ra từ cái tấm lòng của Chúa và cái sự gần gũi trong sự liên hệ Chúa, và đó là cái sự hiểu biết áp dụng và nó là cái chỗ đo lường, chứ không phải chỉ là bên ngoài hay là những điểm mà tự mình đặt ra. Một chỗ nữa mà chúng ta phải cẩn thận đó là mình hay gọi cái chữ là chọn lựa, tự mình chọn lựa những cái chuyện mà mình vâng phục, những chuyện khác thì chọn lựa không, nhưng mà nghĩ ok. Người Do Thái, người Pharisee đây á, tự chọn và tự đặt một cái hệ thống và tự chấm điểm và tự cho mình là đúng. Đây là luật lệ, đây là chuyện mình đặt ra, và khi mình đặt ra mình làm rồi thì mình coi đó là đặt lòng Chúa. Con dân Chúa của chúng ta trước mặt Chúa cũng phải ngừng lại ở đó. Và chúng ta nói chúng ta cũng đặt ra nhiều điểm lắm để mà tự chọn, tự lừa và tự giải thích. Trong khi đó Chúa hỏi rằng có đúng lời Chúa hay không? Có ra từ lời Chúa hay không? Có đúng với cái tinh túy của lời Chúa và cái ý định của Đức Chúa Trời không? Đó có bày tỏ ra cái sự thay đổi của tấm lòng không? Phần số 2, Luca kể một cái câu chuyện nữa cũng áp dụng cái vấn đề này, nhưng để làm mạnh mẽ hơn mà rõ ràng hơn. Tôi nói ở đây trong cái sự đức tin nơi Chúa Giê-xu và cảm thương với người. Luca viết tiếp là một ngày Sa-bát khác. Trong Ma-thi-ơ đó thì nói rằng đi ra khỏi chỗ mà bức bông lúa mì đó, vào trong cái nhà hội, tức là kế tiếp đó, giống như là tuần sau đó. Một ngày Sa-bát khác, Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội dạy dỗ. Chúng ta nhắc lại là khi Chúa Giê-xu, cái công việc của Chúa là dạy dỗ, công việc chính yếu của Chúa là giảng tin lành, bày tỏ lẽ thật. Cho nên Chúa đi đâu cũng dạy dỗ, đem lời của Chúa tới. Đó là cái mục đích của Chúa, cái cách để mà thiết lập sự liên hệ của dân sự Chúa trở lại với Đức Chúa Trời. Nhắc cho chúng ta rằng học lời Chúa, dạy dỗ, đến với lời của Chúa là chỗ mà chúng ta nối kết với Chúa. Ở đây đó, khi Chúa vào nhà hội dạy dỗ thì tại đó có một người có bàn tay hữu bị teo. Luca đặc biệt thì nói có bàn tay hữu, mấy người kia thì nói là người bị tay teo, tức là ông chú ý tới cái chi tiết, ông là bác sĩ mà, cho nên ông thấy bàn tay hữu bị tay teo. Tại sao cái chi tiết này quan trọng? Người Do Thái thì nói là trong ngày Sa-bát đó có thể cứu người sắp chết, nhưng mà họ không định nghĩa cái người sắp chết là như thế nào. Thành ra cái một người mà mình chạy tới mà thấy gần chết mà chưa chết thiệt á thì không được giúp, tại vì giúp á tức là mình phạm luật rồi, phải chờ tức là mới chết. Cho cái hai người chạy tới nói tôi chưa chết nè, phải chờ chút nữa nó mới chết, thế nào nó chết rồi thì hãy giúp. Nhưng mà đó là cái thái độ của họ, là chờ chết mới được giúp, còn mà giúp sớm quá đó thì là hoàn toàn đi ngược lại và phạm luật pháp. Tức là họ đặt ra cái luật như vậy, và cái vấn đề của họ là không phải là thương xót, vấn đề của không phải là giúp đỡ, cái vấn đề là họ có làm thỏa mãn cái luật của mình hay không. Cho nên cái một người trao tay là người không chết, người đó có cái nhu cầu thật, nhưng mà cái nhu cầu đó hoàn toàn đứng ra ngoài hệ thống người Do Thái ở đây. Người trao tay không phải là người đáng quan tâm tới là cái vấn đề ở chỗ này. Và cái thầy thông giáo và người Pharisi chăm chỉ xem Chúa coi thử Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát hay không. Và chúng ta đặc biệt coi lại ở đây đó, là khi một cái tấm lòng đã đi sai trật rồi, nó sai dữ lắm. Tại vì khi Chúa Giê-xu làm phép lạ chữa bệnh thì với mục đích gì? Với mục đích gì? Là Chúa chứng minh Chúa là con Đức Chúa Trời. Cái phép lạ của Chúa là để chứng minh Chúa là con Đức Chúa Trời, chứng minh lời của Chúa là lời lẽ thật. Thì bây giờ đó, người Do Thái, người Pharisi đó, biết Chúa có quyền chữa bệnh không? Biết, đã thấy, đã chứng kiến Chúa đã làm những phép lạ rồi. Thì bây giờ khi họ thấy Chúa bày tỏ sự chứng minh ra những minh chứng này đó, thì để họ tin, phải không? Để họ bước vào thêm sự tin hay không? Cái lạ là Chúa càng bày tỏ Chúa bao nhiêu đó, thì họ làm gì? Coi thử Ngài chữa bệnh trong ngày Sa-bát căng để tìm dịp mà cáo Ngài. Tức là cái vấn đề rất là nguy hiểm như thế này, là với người Do Thái và người Pharisee đó, Chúa càng trình bày lẽ thật bao nhiêu, Chúa càng chứng minh Chúa bao nhiêu, thì họ càng vấp phạm bấy nhiêu, họ càng chống nghịch Chúa bấy nhiêu. Vì sao? Vì cái hệ thống từ lúc đầu, vì cái chỗ đi đã sai trật. Như tôi nói, họ đã đặt cái thẩm quyền ra khỏi lời Chúa, họ đã đặt mình vào chỗ diễn dịch và thẩm định cái ý nghĩa của lời Chúa, cho nên họ hoàn toàn đi ra khỏi Chúa. Và ở đây, bởi vì Chúa nói là con người là chủ ngày Sa-bát, ý nghĩa của ngày Sa-bát là ra từ nơi Chúa, và họ phải hiểu trong sự liên hệ đó với Chúa. Thành ra anh chị em, một phần áp dụng để chúng ta nói, nếu lòng của chúng ta không ra từ nơi lời của Chúa và không có sự thuần phục đó, càng học bao nhiêu, càng dễ đi sai bấy nhiêu. Càng hiểu bao nhiêu, càng cứng lòng bấy nhiêu, chứ không có làm cho mình trở lại. Thành thử nó nhắc chúng ta nhiều thứ lắm. Đi học nhiều khi cũng còn làm khó khăn hơn, chứ không phải là làm cho mình dễ hơn. Trong khi đó là một người đi học với tấm lòng đúng thì nó lại càng tăng trưởng cái công việc mà Chúa giao phó cho. Cho nên ở đây càng chăm chỉ xem, không phải là chăm chỉ để học, không phải chăm chỉ để thấy, không phải chăm chỉ để nhận biết lẽ thật, mà để chống nghịch càng thêm hơn. Rồi Chúa nói sao? Ngài biết ý tưởng của họ nên phán cùng người trao tay rằng hãy chờ dậy và đứng giữa chúng ta. Một lần nữa chúng ta thấy rằng Chúa chữa bệnh này không phải chỉ để chữa bệnh người trao tay. Chúa đang đem người trao tay này ra để mà đã phá hay là chống nghịch hay là phá đổ cái hệ thống của người Do Thái. Chúa muốn họ thấy rằng Chúa chữa bệnh cho một người mà theo họ thì không cần và không được phép chữa, và Chúa muốn cho họ biết rõ cái tấm lòng của họ sai trật như thế nào. Người ấy trở dậy và đứng lên, Đức Chúa Giê-xu liền phán cùng họ rằng, ta hỏi các ngươi, bây giờ Chúa đặt ra cho họ đối diện với lại cái người trao tay này, và Chúa muốn đi sâu thẳm vào trong cái chỗ sai trật của lòng của họ, đòi hỏi họ phải đối diện với chính mình. Trong ngày Sa-bát nên làm điều lành hay làm điều dữ? Nếu mà Chúa hỏi là trong ngày Sa-bát nên làm điều lành hay không, thì trả lời sao? Nên. Thì Chúa nói, Chúa làm điều lành thì tại sao họ lại chống nghịch Chúa? Trong ngày Sa-bát có nên làm điều dữ không? Không. Chỉ là không phải trả lời nên thì đâu trả lời được, cho nên họ trả lời phần nào cũng sai nghịch với lại cái hệ thống của họ. Và đây là điểm mà Chúa muốn cho họ thấy rằng khi họ đối diện với lẽ thật á, nó cho họ thấy sự sai trật để cho mà họ sửa đổi. Trong ngày Sa-bát nên cứu người không? Nên, đáng lẽ là phải trả lời nên, mà trả lời nên thì Chúa làm điều đó thì tại sao họ lại chống Chúa? À, hay là giết người thì đâu có trả lời là nên giết người được. Cái vấn đề của Chúa là như thế này, khi lẽ thật tới đó, đối với người Do Thái đây nó cắt sâu lắm, nó cắt và cho chúng ta thấy chỗ sai trật của mình. Cho chúng ta hiểu biết là Chúa đang muốn nói với mình điều gì, đang chỉ cho mình chỗ mình đang sai là chỗ nào. Và ai sáng nay đang nghe câu đó và hiểu ngay cái chỗ mình đang sai, thấy ngay là Chúa đang nói với mình không? Và chúng ta đang đứng cái chỗ của người Pharisee, là nếu chúng ta nghe và làm theo thì chúng ta được sửa đổi, và chúng ta không nghe và không làm theo thì sẽ cứng lòng và sẽ chống Chúa và sẽ đi càng sai trật hơn nữa. Cho nên lời của Chúa gươm hai lưỡi là như vậy, không bao giờ trung lập. Một là đem chúng ta lại gần với Chúa, hay là đẩy chúng ta xa với Chúa. Người bước với Chúa trong sự vâng sẽ gặp cái quyền năng của Chúa đem lại sự tái tạo và thay đổi. Người khi càng chống nghịch bao nhiêu hay là càng từ khước bao nhiêu thì càng cứng lòng bấy nhiêu. Và Ngài lấy mắt liếc khắp mọi người xung quanh. Tưởng tượng là Chúa đang lấy mắt liếc lườm. Chữ liếc với chữ lườm, với chữ lườm nó dặn hơn. Vì sao? Vì trong sách Mát, chúng ta dễ là trong sách Mát thêm cho chúng ta vài cái chi tiết ở đây. Sách Mát đoạn 3 câu số 5. Bây giờ Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán với người nam rằng hãy giơ tay ra. Chúa đứng đó và Chúa nhìn họ, và Mark đưa ra cái thái độ thứ nhất ấy, là Chúa giận. Chúa giận bởi vì Chúa đang thấy một cái sự cứng cỏi lòng, họ chọn lựa một sự sai lầm, họ đi một cái hệ thống sai lầm mà họ muốn đi theo, càng chỉ ra bao nhiêu càng chạy theo cái hệ thống đó và chống nghịch lại với Chúa. Cho nên Chúa rất là giận ở chỗ cái sự tàn phá của tội lỗi, hay là cái quyền lực của tội lỗi, và những người đi theo cái đường tội lỗi không bao giờ sửa lại được. Đồng thời Chúa buồn bởi vì Chúa đang muốn đem họ lại, Chúa đang muốn cứu họ. Cái vấn đề Chúa đang tranh chấp với họ ở chỗ này là để phá vỡ những cái bức tường này, để mà đem họ tới cái chỗ hiểu biết lẽ thật. Cho nên khi chúng ta thấy cái chữ Chúa liếc, Chúa nhìn, Chúa tạo một cái cơ hội ở đây, nhưng không ai đáp ứng, và họ càng ngồi đáp ứng với Chúa thì họ càng cứng lòng hơn. Hãy giơ tay ra, người giơ ra thì tay được lành. Người này được Chúa chữa lành và nhận lấy cái ân sủng của Chúa, bị sự ban ơn của Chúa, theo như luật lệ của Chúa, theo như tinh thần của Chúa, theo như tấm lòng của Chúa. Đó là ban sự thương xót, đem sự cứu rỗi, đáp ứng với nhu cầu, bày tỏ tấm lòng của Chúa. Nhưng mà cái kết quả của người Pharisee là những người mà Chúa đang muốn dạy và những người Chúa đang muốn thay đổi thì sao? Câu số 11. Nhưng họ giận lắm, bèn bàn cùng nhau về việc mình có thể xử với Chúa Giê-xu là cách nào. Ở đây thì Luca nói nhẹ hơn. Trong sách Mác thì nói là họ tìm cách để giết Chúa, mà Matthew cũng nói là họ tìm cách ra bàn với nhau để giết Chúa. Tức là khi Chúa đem luật pháp của Chúa tới và Chúa nói rằng hai hệ thống này không thể đi chung. Không thể đem rượu mới và mở vào trong bình cũ. Không thể lấy áo mới và vá vào áo cũ, vì nó sẽ phá tan ra. Các ngươi phải để ta là chủ của tấm lòng. Các ngươi phải đứng vào trong lời của lẽ thật. Các ngươi phải trở lại trên cái căn bản của lời kinh thánh và luật pháp của Đức Chúa Trời, theo như sự dạy dỗ của Ngài. Không thể đặt ra một cái hệ thống riêng rồi cộng thêm Chúa vào. Không thể đi con đường của mình rồi gọi là thêm hương vị tốt của Chúa rồi giải thích đó là đời sống đức tin. Chúa nói không thể được. Và khi Chúa đem điều đó ra soi vào trong cái đời sống của hay là cái hệ thống đó, thì họ chống lại. Và họ chống tới cái chỗ giết Chúa, trong cái chỗ bài trừ Chúa. Có thể nào đó là cái khuynh hướng mà chúng ta không thấy trong đời sống của mình nếu chúng ta không cẩn thận không? Nhưng với cái người kia thì được chữa lành. Với cái người mà Chúa kêu ra trong ân sủng Chúa, ông cũng không tìm, ông cũng không xin, chỉ ngồi đó và được Chúa kêu ra trong ân sủng của Chúa ban cho và sự chữa lành tới với ông nhận được điều đó. Trong khi những người Chúa tìm, Chúa kiếm, Chúa dạy thì chống nghịch và họ giận, họ bàn với nhau để mà đổ nghịch lại với Chúa. Đáp ứng xác quyết ở Chúa nơi trọng tâm. Nếu Chúa không là trọng tâm, chúng ta sẽ là trọng tâm. Và khi chúng ta là trọng tâm thì tất cả sẽ sai trọng. Và không thể nào có hai cái điều đó đi chung với nhau. Hệ thống của Chúa phải có Chúa ở trọng tâm. Cho nên sự đáp ứng với tấm lòng của Chúa là lời Chúa phải ở trọng tâm. Không phải điều mình đặt ra, không phải sự mong muốn của mình, không phải là mình chọn lựa hay là cái gì thích hợp với mình. Phải là lời Chúa, phải đúng theo lời Chúa và đúng theo cái tinh trí của lẽ thật Ngài. Và điều đó được bày tỏ ra như thế nào? Liên hệ với người khác. Liên hệ với người khác trong sự cảm thương, trong sự đáp ứng nhu cầu, trong sự lo tưởng cho nhau. Và Chúa nói đó là cái chỗ tạo của Chúa, đó là hệ thống, đó là cái chỗ mà liên hệ với Ngài. Ở ngoài điều đó là con đường của người Pharisee, ở ngoài điều đó là của những người, nếu mà tôi có thể nói, đi nhà thờ làm công việc mà không biết Chúa, không gần Chúa. Chúng ta cẩn thận.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta cơ hội cùng nhau học hỏi lời Chúa chung với nhau. Hôm nay chúng ta vừa nghe xong phần 3, phần cuối của loạt bài Chúa của tấm lòng. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục qua bài mới, Môn đồ Chúa gọi. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Đời con này Chúa luôn luôn tin dùng. Từ nay con hân hoan nhìn Giê-xu như gương luôn sáng soi. Ngài là tình yêu thương hằng bao phủ con trong cả cuộc đời. Vâng, đời con đây bước với Giêsu. Yêu tội nhân như Chúa đã yêu con nhiều, cùng Giêsu đem tin vui truyền cho tha nhân đang ngủ mê. Nhờ Giêsu ban ơn, lòng con xin nguyện hằng giây bước đi. Dù bao gian khó, con vững bước theo Giêsu hoài. Ngày tháng qua, nắm chặt niềm tin nơi vua Giêsu, lòng luôn ghi nhớ ơn cứu Chúa ban nguyện trắng phai, quyết tâm đến với Ngài và cùng Chúa tiến bước đi khắp nơi nào lòng không. Còn nay Chúa luôn luôn tin dùng, từ nay con hân hoan nhìn Giêsu như gương luôn sáng soi. Ngài là tình yêu thương hằng bao phủ con trong cả cuộc đời. Vâng, đời con đây bước với Giêsu. Yêu tội nhân như Chúa đã yêu con Giêsu, đem tin vui truyền cho tha nhân đang ngủ mê. Nhờ Giêsu ban ơn, lòng con xin nguyện hằng giây bước đi. Dù bao gian khó, con vững bước theo Giêsu hoài. Ngày tháng qua, lòng tràn niềm tin nơi vua Giêsu, lòng luôn ghi nhớ ơn cứu Chúa
Giêsu, Ngài vẫn dâng cho Chúa. Mỗi mình này nguyện truyền rao danh Chúa, nguyện hát lời chúng tôn cho kính yêu. Hallelujah, cảm tạ Chúa. Con xin dâng lên Chúa tiếng hát. Tông mô danh tuôn quý đêm muôn muôn người. Lòng ngợi khen Cha yêu thương suốt mãi trong đời. Tình yêu của Chúa mãi không vơi. Cho dù tận lòng này bao gian dối, cho dù cuộc đời này bao thay đổi, Giê-xu Ngài vẫn yêu, ôi tình yêu thương. Bởi huyết của Chúa đã cứu tôi này, lòng tôi tôn ca danh Giê-xu. Xin nguyện trọn lòng này dâng cho Chúa, môi miệng này nguyện truyền rao danh Chúa. Lòng ơi khen Cha yêu